Anh Ma, chương 62, Moroni kéo quân về tiếp viện Phahoran trong xứ Vedeon. Những người bà hoàng nào từ chối không chịu bảo vệ xứ sở mình đều bị xử tử. Phahoran và Moroni tái chiếm Neviha. Nhiều dân Laman gia nhập vào dân Ammon. Tiên cung giết chết Amoron và đổi lại ông cũng bị giết chết. Dân Laman bị đánh đuổi ra khỏi xứ và hòa bình được thiết lập. Helaman trở về với công việc giáo vụ và xây đắp giáo hội. Khoảng 62-57 trước Thiên Chúa. Và giờ đây chuyện rằng, khi Moroni nhận được bức thư ấy, lòng ông cảm thấy can đảm và tràn ngập nỗi vui mừng lớn lao vì sự trung thành của Phahoran, vì ông ta không phải là một kẻ phản bội nền tự do và chính nghĩa của tổ quốc mình. Nhưng ông cũng lấy làm phiền muộn vô cùng vì sự bất chính của những kẻ đã đánh đuổi Phahoran ra khỏi ghế xét xử. Phải, nói tóm lại, vì những kẻ đã nổi lên chống lại tổ quốc họ và còn chống luôn cả thượng đế của họ nữa. Và chuyện rằng Moroni dẫn một số ít quân theo ý muốn của Phahoran và trao quyền chỉ huy phần quân đội của ông còn lại cho Lehi và Tên Cung, rồi lên đường tiến quân về xứ Gedeon. Và ông đã thượng cờ tự do tại bất cứ nơi nào ông đi qua và thu nạp bất cứ lực lượng nào ông có thể thu nạp được suốt dọc đường tiến quân của ông về xứ Gedeon. Và cho rằng các hàng ngàn người đến quy tụ từng đoàn dưới cờ của ông, và họ đã cầm gươm lên bảo vệ nền tự do của họ để họ khỏi bị rơi vào vòng nô lệ. Và cứ thế, sau khi Moroni đã quy tụ được bất cứ những người nào mà ông có thể quy tụ được trên đường tiến quân của ông đã đến xứ Gedeon, rồi ông cho lực lượng của mình sáp nhập vào lực lượng của Phahoran, để họ trở thành một lực lượng hết sức hùng mạnh, ngay cả mạnh hơn quân lính của Phao-chu. Là vua của những người ly khai, tức là những người đã đánh đuổi những người tự do ra khỏi xứ Giam-la và đã chiếm lấy đất ấy. Và chuyện rằng Moroni và Phahoran dẫn quân của mình đi xuống xứ Giam-la và tiến đánh thành phố ấy, họ đã đụng độ quân của Phao-chu và họ bắt đầu giao chiến. Và này, Phao-chu bị giết chết, phần quân lính của hắn thì bị bắt cầm tù và Phahoran được phục hồi ghế xét xử của mình. Và các quân lính của Phao-chu đều bị đem ra xét xử theo luật pháp, và luôn cả những người bảo hoàng cũng bị bắt và bị giam vào ngục thất, và họ bị hành hình theo luật pháp. Phải, những quân lính nào của Phao-chu và những người bảo hoàng nào không chịu cầm ký giới bảo vệ xứ sở mình, mà lại còn chống lại đất nước, đều bị xử tử. Và như vậy điều cần thiết là luật pháp này cần phải được triệt để tuân hành để giữ gìn an ninh cho quốc gia họ. Phải, và bất cứ kẻ nào bị tìm thấy chối bỏ nền tự do đều bị đem ra hành hình trước khắc theo luật pháp. Và như vậy là chấm dứt năm thứ 30 dưới chế độ các phán quan của dân Nevi, Moroni và Phahoran đã khôi phục lại thái bình cho xứ Zarahemla ở giữa dân của họ, sau khi đã bắt tử hình những kẻ nào không trung thành với chính nghĩa tự do. Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ 31 dưới chế độ các phán quan của dân Nevi, Moroni ra lệnh cấp tốc gửi lương thực và một đạo quân 6.000 người đến cho Helaman để giúp ông ta trong việc bảo vệ phần lãnh thổ ấy. Và ông còn phái một đạo quân 6.000 người khác với một số lương thực đầy đủ gửi đến cho quân đội của Lehi và Tehenkum. Và chuyện rằng công việc này đã được thực hành để tăng cường cho xứ sở chống lại dân Laman. Và chuyện rằng Moroni và Phahoran sau khi để lại một đạo quân đông đảo ở xứ Giam-la đã dẫn một đạo quân đông đảo khác tiến đến xứ Nephia với quyết tâm đánh đuổi dân Laman ra khỏi thành phố ấy. Và chuyện rằng, trong khi họ đang tiến quân về phía xứ ấy, họ bắt được một đạo quân đông đảo của dân Laman, họ giết chết nhiều người trong bọn chúng và tịch thu lương thực cùng khí giới của chúng. Và chuyện rằng, sau khi bắt được chúng, họ buộc chúng phải giao ước là chúng sẽ không cầm vũ khí đánh lại dân Nephi nữa. Và sau khi chúng giao ước xong, họ gửi chúng đến sống chung với dân Ammon. Và con số bọn chúng không bị giết chết vào khoảng 4.000 người. Và chuyện rằng, sau khi gửi chúng đi rồi, họ bèn tiếp tục tiến quân về phía xứ Nephiha. Và chuyện rằng, khi đến thành phố Nephiha, họ dừng lều trong cánh đồng Nephiha, gần thành phố Nephiha. Giờ đây Moroni muốn dân Laman ra giao chiến với họ trên cánh đồng này. Nhưng do Laman, vì biết rõ tính can đảm vô cùng của họ, cùng trông thấy số quân đông đảo của họ, nên chúng không dám xông ra đánh họ. Vậy nên chúng không ra giao chiến ngày hôm đó. Và khi đêm đến, Moroni đi trong bóng đêm và leo lên nóc tường thành để thám tính xem dân Laman đóng quân tại phía nào trong thành. Và chuyện rằng, ông thấy chúng đóng ở phía đông, gần bên lối ra vào, và cả bọn đều đang ngủ. Và bây giờ Moloni trở về với quân của ông và ra lệnh cho họ phải cấp tốc chuẩn bị dây thừng lớn và thang leo để thả xuống từ trên nóc tường thành và phần bên trong của bức tường thành. Và chuyện rằng Moloni cho quân lính của mình tiến đến và leo lên nóc tường thành, rồi leo xuống vào bên trong chỗ đó của thành phố, phải về phía tây, nơi không có dân La Man đóng quân. Và chuyện rằng tất cả bọn họ đều leo xuống được vào bên trong thành phố lúc ban đêm nhờ dây thừng lớn và thang. Vậy đến sáng hôm sau, tất cả bọn họ đều đã ở bên trong bờ tường của thành phố. Và giờ đây, khi dân La Man thức dậy, trông thấy quân của Moroni đã ở bên trong tường thành rồi, chúng quá sức kinh hãi, đến nỗi phải chạy trốn bằng lối ra vào. Và giờ đây, khi Moroni thấy chúng bỏ chạy trước mặt mình, ông liền ra lệnh cho quân ông phải đuổi theo chúng, và giết chết chúng rất nhiều, cùng bao vây một số khác, và bắt chúng làm tù binh. Còn số quân còn lại của chúng thì chạy trốn về xứ Moroni, nằm trong vùng ranh giới cạnh bờ biển. Như vậy là Moroni và Paura đã chiếm lại thành phố Nephiha mà không bị thiệt hại một người nào, và có rất nhiều dân La Man bị giết chết. Giờ đây chuyện rằng, có nhiều tù binh La Man muốn gia nhập dân Amon và trở thành một dân tự do. Và chuyện rằng, tất cả những ai mong muốn như vậy đều được chấp thuận theo ý muốn của mình. Vậy nên, tất cả những tù binh La Man đều được gia nhập dân Amon. Và họ đã bắt đầu làm việc hết sức chăm chỉ, cày cuốc đất đai, gieo trồng đủ loại ngũ cốc, và chăm nuôi đủ thứ các đàn gia súc và các bầy thú. Và nhờ thế mà dân Nephi đã cất được gánh nặng lớn lao. Phải, đến nỗi họ không còn lo gì đến những tù binh La Man nữa. Giờ đây chuyện rằng, sau khi Moroni đã tái chiếm được thành phố Nephiha, sau khi ông đã bắt được nhiều tù binh khiến cho quân số La Man giảm sút rất nhiều, và sau khi đã giải thoát được nhiều dân Nephi bị bắt cầm tù, làm cho quân đội của Moroni mạnh mẽ vô cùng, ông bèn tiến quân từ xứ Nephiha đến xứ Lehi. Và chuyện rằng, khi dân La Man thấy Moroni tiến đánh chúng lại khiếp sợ và đã bỏ chạy trước mặt quân của Moroni. Và chuyện rằng, Moroni cùng quân của ông rượt đuổi theo chúng từ thành phố này qua thành phố khác cho đến khi chúng đụng độ Lehi và Teancum. Và dân La Man đã chạy khỏi Lehi và Teancum xuống tận vùng ranh giới cạnh bờ biển, cho đến khi chúng đến xứ Moroni. Và tất cả các đạo quân La Man đều quy tụ về đó, với kết quả là tất cả bọn chúng hợp lại thành một khối tại xứ Moroni. Giờ đây Amoron, vua dân La Man, cũng có mặt với chúng. Và chuyện rằng, Moroni cùng Lehi và Tên cùng đóng quân xung quanh trong vùng ranh giới xứ Moroni, trong một tư thế khiến dân La Man bị bao vây ở phía vùng ranh giới cạnh vùng hoang dã hướng nam và ở phía vùng ranh giới cạnh vùng hoang dã hướng đông. Và họ đã đóng quân như vậy cho đêm đó. Về này, cả dân Nephi lẫn dân La Man đều mệt mỏi vì cuộc tiến quân quá xa xôi. Vậy nên họ không dự định dùng một mưu lược nào vào lúc đêm tối, ngoại trừ Tên Cung. Vì ông rất tức giận Amoron, nên ông cho rằng Amoron và Amalixa, anh của hắn, là nguyên nhân đã gây ra cuộc chiến tranh lớn lao và lâu dài này giữa họ và dân La Man. Một cuộc chiến đã gây ra biết bao nhiêu lần đánh nhau và đổ máu, phải, và biết bao nhiêu nạn đói. Và chuyện rằng, trong cơn tức giận, Tiên Cung đã đi đến trại của dân La Man và leo tường vào trong thành. Ông đi từ nơi này qua nơi khác với một sợi dây thừng. Sau cùng ông tìm thấy vua, rồi ông phóng một ngọn lao vào hắn, đâm thủng ngực hắn, cạnh trái tim. Nhưng này, trước khi chết, hắn lại kịp đánh thức tôi tớ của mình dậy, khiến chúng chạy đuổi theo Tiên Cung và giết chết ông. Giờ đây chuyện rằng, khi Lehi và Moroni nghe tin Tiên Cung đã chết, họ rất nỗi buồn rầu. Vì này, ông là người đã chiến đấu rất anh dũng để bảo vệ tổ quốc mình, phải là một chiến hữu trung thành cho nền tự do, và ông đã từng chịu đựng biết bao khổ đau lớn lao. Nhưng này, ông đã chết và đã đi vào con đường của mọi người trần thế. Giờ đây chuyện rằng, đến sáng hôm sau, Moroni tiến quân tấn công dân La Man, với kết quả là họ đã giết chúng trong một cuộc tàn sát vĩ đại, và họ đã đánh đuổi được chúng ra khỏi xứ, và chúng đã chạy trốn, đến nỗi chúng không còn dám trở lại đánh phá dân Nephi vào lúc đó nữa. Và như vậy là chấm dứt năm thứ 31 dưới chế độ các phán quan của dân Nephi, và như vậy là họ đã trải qua những cuộc chiến tranh, những cuộc đổ máu, nạn đói và thống khổ suốt nhiều năm. Và đã có những vụ sát nhân, những sự tranh chấp và ly khai cùng mọi điều bất chính xảy ra trong dân Nephi. Tuy nhiên, nhờ những người ngay chính, phải nhờ những lời cầu nguyện của người ngay chính mà họ đã được tha mạng. Nhưng này, vì thời gian quá lâu dài của trận chiến giữa dân Nephi và dân La Man nên có nhiều người đã trở nên chai đá, Nhưng cũng có những người khác lại trở nên hiền dịu vì những nỗi thống khổ của họ, nên họ đã biết hạ mình trước màn Thượng Đế, xuống tận đáy sâu của sự khiêm nhường. Và chuyện rằng, sau khi Mononi đã củng cố những phần lãnh thổ trống trải nhất đối với dân Laman, cho đến khi những nơi ấy trở nên thật kiên cố, ông bèn trở về thành phố Rayamla, và Helaman cũng trở về nơi thừa hưởng của ông, và thái bình một lần nữa được tái lập giữa dân Nephi. Và Mononi nhường quyền chỉ huy quân đội cho con trai ông tên là Moniniha, rồi ông lui về an nghỉ tại Tư Thất để ông có thể sống những ngày còn lại của đời ông trong sự bình an. Và Phaoran đã trở lại ghế xét xử của ông, còn Helaman thì trở về với công việc truyền giảng lời của Thượng Đế cho dân chúng, vì sau bao cuộc chiến tranh và tranh chấp nay đã đến lúc cần phải tái lập luật lệ trong giáo hội. Vậy nên, Helaman cùng các anh em của ông đã ra đi rao truyền lời của Thượng Đế một cách hết sức nhiệt thành để thuyết phục nhiều người biết về sự tà ác của họ, khiến họ hối cải tội lỗi của mình và được báp têm trong Chúa, Thượng Đế của họ. Và chuyện rằng họ thiết lập lại giáo hội của Thượng Đế trên khắp xứ sở. Phải, và những quy luật được lập ra có liên quan đến luật pháp, và những vị phán quan cùng những vị trưởng phán quan của họ được chọn lựa. Và dân Nephi lại bắt đầu thịnh vượng trong xứ. Họ bắt đầu sinh sôi nảy nở nhiều và lại trở nên hùng mạnh vô cùng trong xứ, và họ cũng bắt đầu trở nên giàu có vô cùng. Nhưng mặc dù với biết bao của cải của họ, hay sức mạnh, hay sự thịnh vượng của họ, họ cũng không dương dương tự đắc trong mắt mình, họ cũng không chậm nhớ đến Chúa, Thượng Đế của họ, nhưng họ biết hạ mình vô cùng trước mặt Ngài. Phải, họ đã nhớ tới những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho họ, như việc Ngài đã giải thoát họ khỏi sự chết và khỏi cảnh nô lệ, tù đầy cùng mọi nỗi thống khổ khác, cũng như Ngài đã giải thoát họ khỏi tay kẻ thù của họ. Và họ luôn luôn cầu nguyện Chúa, Thượng Đế của họ, nên Chúa đã ban phước cho họ theo như lời Ngài đã phán, để họ trở nên hùng mạnh và thịnh vượng trong xứ. Và chuyện rằng, tất cả những việc này đã xảy ra, rồi Helaman qua đời vào năm thứ 35 dưới chế độ các phán quan của dân Nephi.